Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay giữa Ba Lan và Ukraine không hẳn là mối quan hệ đồng minh tin cậy.
Warsaw luôn là đồng minh tích cực của Kiev trong cuộc chiến chống Nga xâm lược, cũng như luôn ủng hộ nguyện vọng của Nga gia nhập NATO. Tuy nhiên, trong hậu trường, mối quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine vẫn ẩn chứa những căng thẳng mới nảy sinh hay do những vấn đề lịch sử để lại. Bề ngoài, tất cả có thể dễ dàng nhận thấy Ba Lan luôn thể hiện tình hữu nghị và sự ủng hộ không suy chuyển với nước láng giềng Ukraine. Tuy nhiên, quan hệ hai bên vẫn tồn tại không ít những trúc trắc, không hiểu nhau và thậm chí có lúc dấy lên mâu thuẫn. Cao điểm của mối bất hòa đó được tích tụ từ lâu nay đến mức mà lợi ích chung của hai nước liên quan đến cuộc chiến tranh hiện nay và những thách thức địa chính trị cũng khó mà khỏa lấp được những căng thẳng ngoại giao tiềm ẩn. Nguồn cơn của mối bất hòa giữa Kiev và Ba Lan là ký ức của vụ thảm sát Volhynia xảy ra trong khoảng thời gian từ 1942 đến 1944. Khi đó, những dân quân vũ trang nổi dậy, người Ukraine đã tiến hành một cuộc thanh trừng sắc tộc rộng lớn, sát hại gần 100.000 thường dân Ba Lan sống trong vùng Volhynia và Galicia, vùng đất phía đông thuộc Ba Lan, nhưng những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đòi chủ quyền. Người Ba Lan khi đó cũng đã trả đũa lại, khiến khoảng 10.000 người Ukraine thiệt mạng. Đó là một vết đen trong lịch sử, đồng thời cũng là mối thâm thù giữa hai nước. Dù dưới thời Cộng sản cả hai bên đều cố nín nhịn, tránh nhắc lại. Tuy nhiên, ký ức đau thương đó vẫn hằn sâu trong tâm trí các thế hệ người Ba Lan. Ngay cả tại Ukraine, sách sử vẫn nhắc đến một cuộc chiến tranh giữa Ba Lan và Ukraine và cho rằng lỗi là của cả hai bên. Cuộc chiến chống Nga xâm lược gần đây đã làm dấy lên động lực yêu nước, cùng với việc tôn vinh các thủ lĩnh lực lượng dân tộc cực đoan trong quá khứ trên như những anh hùng của cuộc đấu tranh giành độc lập cho Ukraine. Rõ ràng đó là cách diễn giải lịch sử mà Warsaw không thể chấp nhận được. Quá khứ lịch sử này lại được dấy lên trong quan hệ hai nước khi chính phủ của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, trước sức ép của dư luận trong nước, đã đặt vấn đề khai quật các khu mộ tập thể những người bị tàn sát trong vụ Volhynia trên lãnh thổ Ukraine. Nhưng chính quyền Zelensky lại tỏ ra miễn cưỡng, sợ tác động đến tinh thần dân tộc của một bộ phận có tư tưởng quốc gia cực đoan. Vụ thảm sát Volhynia lâu nay đã được tuyên truyền Nga lợi dụng để khơi dậy mối hiềm khích giữa hai dân tộc Ba Lan và Ukraine, cũng như gây ngờ vực giữa hai nước giờ là đồng minh không thể thiếu nhau. Mặt khác, một tâm lý có thực đang gia tăng trong dư luận và cả một số trong chính giới Ba Lan cho rằng người Ukraine không biết ơn đối với sự hỗ trợ mà Ba Lan đã dành cho họ kể từ khi bị Nga xâm lược. Nhưng những hồ sơ gai góc không chỉ giới hạn trong chuyện ký ức lịch sử. Hai nước đã từng đối mặt với mâu thuẫn sâu sắc lớn về kinh tế. Hồi năm 2023, chính phủ dân túy của Ba Lan trước đây đã áp đặt lệnh cấm vận đối với nông sản Ukraine quá cảnh qua nước này. Đó là một đòn nặng đánh vào lợi ích sống còn của Kiev khi bị Nga chặn đường xuất khẩu qua Biển Đen. Lệnh cấm này vẫn được chính quyền hiện nay duy trì. Trong các cuộc gặp cấp cao, các nhà lãnh đạo Ukraine cũng công khai cho những người đồng cấp Ba Lan biết rằng viện trợ mà Warsaw cung cấp cho họ là không đủ, một thái độ gây ra sự khó hiểu, mặc dù đất nước này tính theo GDP là một trong những nhà tài trợ thiết bị quân sự hàng đầu cho Ukraine. Olena Babakova, một nhà báo chuyên gia về quan hệ quốc tế, người Ukraine cư trú tại Ba Lan, nhấn mạnh vấn đề chính trong mối quan hệ Ba Lan-Ukraine ở cấp độ chính trị vẫn là sự thiếu tin tưởng lẫn nhau. Đúng là giới tinh hoa Ukraine vẫn không coi trọng quan hệ với Ba Lan. Đồng thời, người Ukraine cũng cho rằng họ đang chiến đấu vì an ninh của Ba Lan. Họ đang phải trả giá đắt và có quyền yêu cầu bất cứ điều gì để đổi lại. Những rạn nứt trong quan hệ hai nước càng lộ rõ hơn khi mà các cuộc mặc cả để hướng tới đàm phán hòa bình tại Ukraine đang manh nhà.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí đặc biệt Giáng sinh 2024, Thu Hằng giới thiệu chợ Noel ở vùng Alsace, chốn thần tiên thời hiện đại. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ dành để nói về cúp bóng đá Đông Nam Á, cầu thủ gốc Brazil trở thành niềm hy vọng của đội tuyển Việt Nam. Nhưng ngay bây giờ, Chi Phương tổng kết 2024, một năm đầy biến động bất thường về khí hậu trên thế giới.
2024 được đánh dấu bởi các trận lũ lụt xảy ra tại những thành phố ven biển do những cơn bão với cường độ phá hủy kinh hoàng, do lượng mưa như chút nước đổ xuống một trái đất ngày càng bị san phẳng, hay do lớp băng tan nhanh khiến các sông vỡ bờ. 2024 cũng là một năm nóng nhất từng được ghi nhận. Hãng tin Reuters cho biết trong năm qua đã đưa tin về ngập lụt tại hơn 45 quốc gia, từ Hoa Kỳ đến Venezuela qua Việt Nam, thu được những khoảnh khắc từ đời thường đến hỗn loạn nhất, những hành động tương trợ, giải cứu người trong bão lũ, những bi kịch đau lòng nhất và cả những khung cảnh siêu thực như tận thế về một thế giới ngập nước.
Mùa xuân năm nay, băng tuyết tan nhanh chóng ở khu vực biên giới giữa Kazakhstan và Nga đã gây ra ngập lụt trên diện rộng. Hàng ngàn ngôi nhà chìm trong nước, hơn 100.000 người phải đi sơ tán, nhiều ngôi làng bị mất điện, bị cô lập, các cây cầu bị nước cuốn trôi. Tổng thống Kazakhstan khẳng định rằng đây là thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất, gây ra hậu quả nặng nề nhất từ 80 năm qua. Còn tại châu Á, bão Jaji đổ bộ vào một số quốc gia ở khu vực Đông Nam Á với sức tàn phá lớn, khiến ít nhất 230 người bỏ mạng ở Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh miền núi. Chính quyền Hà Nội đã phải huy động quân đội để cứu trợ tại Thái Lan và đặc biệt là Miến Điện. Cơn bão này cũng gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Philippines và Đài Loan thì bị bão Gami tàn phá dữ dội, khiến Đài Bắc phải sơ tán 600.000 người. Bão Gami cũng khiến tàu chở dầu Terra Nova ở vịnh Manila bị lật, dấy lên lo ngại về sự cố tràn dầu nghiêm trọng, đe dọa đến môi trường sinh thái biển và các hoạt động kinh tế xung quanh. Còn tại châu Mỹ hồi tháng 9 vừa qua, cơn bão Helene tại Hoa Kỳ cấp 4 với tốc độ gió 225 km/h khiến ít nhất 50 người bỏ mạng. Thiệt hại về tài sản được tính từ 15 đến 26 tỷ đô la. Nhìn sang châu Âu, tại Tây Ban Nha, vào tháng 10 vừa qua, các thành phố ở vùng Valence phải hứng chịu lượng mưa chỉ trong vài giờ, tương đương với cả một năm. Hơn 200 người đã bỏ mạng, nhiều hạ tầng cơ sở vật chất bị hư hại nặng nề. Theo Reuters, các trận lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người, di rời hàng triệu người và gây ra thiệt hại hàng trăm tỷ đô la trên toàn thế giới. Có những khu vực sẽ mất nhiều năm để tái thiết, phục hồi. Nhưng những chiếc ô tô bị bẹp rúm, đồ đạc ngập trong bùn hay những chiếc cây cổ thụ bị lật rễ sẽ vĩnh viễn mất đi.
2024 cũng tiếp tục là một năm với những nghịch lý khí hậu và tình trạng thời tiết biến đổi thất thường. Các số liệu cho thấy mức tăng nhiệt độ trái đất đã vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp trong nhiều tháng của năm nay. Các chuyên gia cho rằng 2024 là một bước ngoặt lịch sử, bởi tình trạng này có thể xảy ra thường xuyên hơn trong tương lai.
Tại châu Âu, cơ quan theo dõi khí hậu Copernicus khẳng định 2024 là năm nóng nhất chưa từng được ghi nhận tại lục địa già, với các đợt nắng nóng kéo dài trên 40 độ C, đặc biệt là ở Tây Ban Nha, Ý và các nước vùng Ban Căng. Tại châu Á, nhiệt độ cũng vượt quá 50 độ C vào mùa hè vừa qua tại nhiều nơi ở Ấn Độ và Trung Quốc. Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng những năm nóng bức như 2024 sẽ thường xuyên xảy ra và trở thành tiêu chuẩn nếu như lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính không được giảm đi nhanh chóng. Theo viện nghiên cứu Swiss Re Institute, được một nhật báo Mỹ trích dẫn, các thiệt hại toàn cầu do các thảm họa thiên nhiên vào năm 2024 có thể lên đến 319 tỷ đô la.
Nhiệt độ ở các đại dương cũng ấm lên bất thường, đe dọa đến hệ sinh thái biển.
Theo báo cáo từ Đài Thiên văn Copernicus châu Âu công bố vào cuối tháng 9 vừa qua, tốc độ nóng lên của đại dương đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 2005. Nhiệt độ tăng đã thúc đẩy hiện tượng san hô tẩy trắng toàn cầu lớn nhất chưa từng được ghi nhận từ trước đến nay, theo báo cáo từ một cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia của Hoa Kỳ. 2/3 dạng san hô ở Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương đã bị ảnh hưởng. Hồi đầu năm nay, Úc đã công bố dạng san hô Great Barrier, mang tính biểu tượng của nước này, đang phải trải qua giai đoạn tẩy trắng nghiêm trọng nhất và hơn 70% dạng san hô của Úc đã bị hư hại. Khoảng 850 triệu người trên toàn thế giới phụ thuộc vào các dạng san hô để sinh kế. Theo Tổ chức Phi Chính phủ Bảo vệ Môi trường, các dạng san hô có hệ sinh thái rất phong phú và đa dạng, giúp bảo vệ bờ biển khỏi bão và xói mòn.
Những thảm họa thiên nhiên cùng những chỉ số về khí hậu gây ra lo ngại, nhưng cũng phải kể đến những tin tốt đối với môi trường.
Năm 2024 cũng là năm đầu tiên từ nhiều năm qua, tỷ lệ phá rừng tại Amazon, lá phổi của thế giới, đã giảm đi đáng kể, 30,6% so với năm trước. Đây là tỷ lệ thấp nhất trong 9 năm qua. Kết quả này có được là nhờ vào các chính sách bảo vệ môi trường mà chính phủ cánh tả của ông Lula tăng cường, cũng như nhờ sự phối hợp từ các nước trong khu vực. Tuy nhiên, những thách thức vẫn còn đó, đặc biệt là nạn cháy rừng ở Amazon vẫn gia tăng đáng kể. Vào tháng 9 năm 2024, diện tích rừng bị thiêu rụi ở Amazon, Brazil đã tăng gần 18 lần, tương đương với khoảng 40.000 km2 so với 4.700 km2 cùng kỳ năm 2023. 2024 cũng được đánh dấu bởi sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo với các loại công cụ được cho là cách mạng hóa việc giám sát khí thải, tối ưu hóa năng lượng cũng như các hệ thống dự báo về thảm họa khí hậu. Tuy nhiên, AI cũng là một con dao hai lưỡi. Việc thực hiện các phép tính và sử dụng công nghệ lưu trữ đám mây cần sử dụng nhiều năng lượng và tạo ra nhiều nhiệt lượng. Ngoài ra, cũng phải kể đến Hội nghị Khí hậu Quốc tế Liên Hiệp Quốc tại Baku, COP29, với cam kết hỗ trợ 300 tỷ đô la cho các nước dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu, cũng như là thỏa thuận về thị trường carbon toàn cầu, thỏa thuận hứa hẹn đẩy nhanh quá trình giảm phát thải thông qua các giao dịch carbon quốc tế, mở đường cho hàng tỷ đô la đầu tư vào thị trường năng lượng xanh.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Philippines có kế hoạch mua hệ thống tên lửa tầm trung US Typhoon của Mỹ. Phần Lan đánh giá Nga là một mối đe dọa thường trực đối với Liên hiệp châu Âu. Pháp hoãn thông báo thành phần chính phủ do tổ chức quốc tang cho các nạn nhân bão Sido ở Mayotte. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện giữa Ba Lan và Ukraine không hẳn là mối quan hệ đồng minh tin cậy. Thưa quý thính giả, và bây giờ là mục điểm báo do Thủy My phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, vụ khủng bố ở khu chợ Noel tại Magdeburg ảnh hưởng đến chính trường nước Đức. Đảo Mayotte của Pháp bị thiệt hại nặng nề vì bão Chido sẽ còn gánh chịu hậu quả lâu dài. Thủ tướng Pháp François Bayrou thương lượng ráo riết để thành lập nội các. Nhà tỷ phú Elon Musk can thiệp sâu vào chính trị không chỉ ở nước Mỹ mà cả vào châu Âu. Đó là những đề tài được báo chí chú ý hôm nay bên cạnh hai cuộc chiến ở Trung Đông và Ukraine.
Tại Trung Đông, Le Figaro và Liberation nói về những giờ phút cuối cùng của nhà độc tài Syria với những tiết lộ mới mẻ. Bài điều tra dài của Le Figaro mang tựa đề Giữa Damas và Moscow, những bí mật về sự thất bại của phe Assad hé mở thêm nhiều chi tiết.
Hai tuần sau khi Bashar al-Assad bị phe nổi dậy lật đổ trong một chiến dịch chớp nhoáng 11 ngày, những bí mật đã lộ dần về vụ chạy trốn thảm hại của nhà độc tài. Nhiều nguồn tin ẩn danh cho Le Figaro biết Bashar đã rời Damas tối thứ Bảy 7 tháng 12 vào khoảng 22:30 cùng với con trai và chánh văn phòng. Họ chạy vào một đường hầm nối dinh tổng thống với phi trường quân sự Mezzet do một công ty Pháp xây dựng vào lúc phong trào phản kháng mới bắt đầu. Sau đó Assad bay đến căn cứ quân sự Nga Memim ở duyên hải Syria. Đến 2 giờ sáng chủ nhật, Maher, em trai tổng thống và là chỉ huy sư đoàn thiết giáp số 4, dùng trực thăng bay đến căn cứ quân sự Hemim rồi đến Moscow. Nhưng theo một người thân cận với Assad, tới sáng thứ Hai, ông Putin mới cho phép chi tản nhân đạo sang Nga. Như vậy, Bashar al-Assad đã phải đợi 36 tiếng đồng hồ ở căn cứ quân sự Nga mới được trùng phùng với gia đình ở Moscow là con trai Karim, con gái Zin và vợ bà Asma đang chữa trị ung thư máu. Trước đó rất lâu, Assad đã gửi một trung tá và một số cận vệ sang để bảo vệ họ, chứng tỏ ông ta cũng đã tính kế lâu dài tại Nga.
Trước khi chạy trốn, tên bạo chúa vẫn giữ bí mật đến cả những người thân, như vẫn tiếp hai người cháu Basel và Bushra Shaukat tại nhà, hay ra lệnh cho cố vấn chính trị Butaya Shaban chuẩn bị cho cuộc nói chuyện trên truyền hình hôm sau.
Chiều chủ nhật, quân nổi dậy miền Nam là những tay súng đầu tiên tiến vào thủ đô. Tiếp đến là các chiến binh của Mohammad al-Julani, nhân vật quyền lực mới của Damas, bộ trưởng nội vụ Syria biến mất, gia đình ông ta trong đêm chạy sang Liban. Cố vấn Butaya Shaban vượt qua được biên giới bay sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, trong khi quá cảnh đã nhận ra thân nhân của Ali Mamluk, chỉ huy lực lượng an ninh đầy quyền lực, bị chính quyền mới truy lùng gắt gao. Ông ta trốn kỹ ở Moscow. Hai người cháu của Assad là Bassem và Bushra cũng sang Liban rồi đến tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Manan al-Jadan, vợ của Maher, cũng vậy. Một viên chức đã nói chuyện qua điện thoại cho biết cô em dâu không ngừng nguyền rủa cựu tổng thống sống. Khi hừng đông bừng lên trên Damas hôm Chủ nhật, chẳng còn ai thuộc phe al-Assad. Gia tộc đã trị vì Syria trong 54 năm, mạnh ai nấy chạy, người sang Liban hay dùng tàu sang Sif và từ đó đến Romania, người khác trốn vào đại sứ quán Nga ở Damas rồi được công va đưa sang căn cứ Memim, nhất là các quan chức tình báo, số khác tự chạy đến căn cứ này ẩn náu. Đó là trường hợp của ông chú ruột cha nua Rifat al-Assad, 86 tuổi, cũng không được nhà độc tài báo trước. Sau hơn 12 tiếng đồng hồ rong ruổi trên đường, rốt cuộc ông già đến được Memim vào nửa đêm, nhưng bị lính gác Nga không nói được tiếng Ả Rập lẫn tiếng Anh đuổi đi. Cựu tội phạm chiến tranh từng đàn áp thành phố Hama rốt cuộc được một viên chức cao cấp ở Moscow cứu vớt, thương lượng với nhiều nơi để phi cơ riêng của chở ông ta đi di tản không bị bắn hạ.
Vladimir Putin đã bỏ rơi đồng minh Bashar al-Assad như thế nào? Tại Aleppo, Nga chỉ yểm trợ trên không một cách tối thiểu. Assad yêu cầu gửi quân tiếp viện, nhưng Ngoại trưởng Sergei Lavrov từ chối vì đang rất thiếu quân cho chiến trường Ukraine.
Người Nga khuyến cáo nên chuẩn bị ra đi. Assad cũng không thể kêu gọi viện binh từ Iran vì trước đó đã yêu cầu Tehran rút bớt quân và lại sẽ bị Israel oanh kích. Liberation dẫn nguồn từ New York Times cho biết thêm, quân nổi dậy tiến quá nhanh, Iran hiểu rằng có giúp cũng vô ích. Nhật báo Mỹ đã tham khảo được một thông cáo nội bộ của vệ binh cách mạng, viết, không có kế hoạch tác chiến, dân và quân Syria không sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh mới, đã hết rồi, hết lời chứng. Thế nhưng khi quay lại Damas, Assad vẫn che giấu thất bại với quân đội và cả với ông em Maher. Ông ta nói rằng Nga sẽ giúp, rằng sau khi mất Aleppo, phải bảo vệ những thành phố khác. Và ngày 4 tháng 12, họp các thủ lãnh tình báo khẳng định sẽ chiến đấu, nhưng quân đội lại chẳng đồng thủ. Nhiều nguồn tin cho rằng có sự phản đột bội. Không ai tìm thấy dấu vết của Bộ trưởng Quốc phòng, lẫn Tổng tham mưu trưởng quân đội và cả tư lệnh lực lượng đặc biệt. Phải chăng họ nhận tiền để phản hay trốn đâu đó trên rừng núi? Đến cuối giờ chiều thứ Bảy, ở Qatar diễn ra cuộc họp giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ về số phận của Bashar al-Assad. Buổi tối, cuộc gọi cuối cùng từ Nga ra lệnh cho Assad rời Damas đến Hememim để không phải kết thúc như Gaddafi hay Saddam Hussein.
Về phía người dân Syria, Lumung được mô tả tại Damas, hy vọng của một dân tộc vẫn đang còn trong cú sốc. Thương gia, công nhân, sinh viên, nhà báo, với những người đã nhiều năm lưu vong hoặc sống trong sợ hãi, sự kiện quân nổi dậy lật đổ Assad đã làm thay đổi cuộc đời họ.
Chỉ đơn cử một trường hợp như Mohammed Khora, 35 tuổi, thợ sửa ống nước, sống tại khu phố Juba ở Damas. Từ năm 2011, anh xuống đường cùng với vợ và con gái mới 1 tuổi. Cứ mỗi lần một người biểu tình bị sát hại, họ lại đến nghĩa trang tiễn đưa và đám đông sau đó lại đông hơn gấp 5 lần. Chế độ trở nên điên cuồng, Mohammed kể. Đầu 2012, chính mắt anh trông thấy một người bị tình báo quân đội và chuyên quân Ebola thiêu sống. Cùng ngày, 10 thanh niên bị buộc đứng chọc theo một bức tường và bị bắn chết. Mohammed bị bắt. Các cai ngục buộc phải xưng tụng thượng đế mới al-Assad. Ra tù, hai vợ chồng chạy sang Liban, chỉ lén trở lại năm 2020 để chăm sóc người cha bị bệnh. Ngày 8 tháng 12, khi tin tức nhà độc tài bị lật đổ lan ra, thấy những người lính của chế độ cởi bỏ quân phục, vứt súng chạy trốn, Mohammed ràn rụa nước mắt trước cảnh tượng khó tin. Người dân Juba sẽ xây dựng lại khu phố đã bị Assad xóa sổ trên bản đồ bằng nhiều tấn chất nổ và cả vũ khí hóa học. Trên La Khoa, nhà nghiên cứu Bernard Heiberger cảnh báo nguy cơ đối đầu giữa người Hồi giáo và Công giáo tại Syria. Tuy chỉ là một cộng đồng nhỏ, không có ảnh hưởng chính trị và quân sự, nhưng thái độ của chính quyền mới đối với người Công giáo Syria sẽ là trắc nghiệm về sự tôn trọng quyền của người thiểu số, là tiêu chí cho việc quốc tế xem xét giúp đỡ tái thiết đất nước.
Những nghi ngại không phải là không có lý khi nhìn sang Afghanistan, mà xã luận của Le Figaro gọi là đất nước của những kẻ điên.
Những ông chủ mới của Syria tự giới thiệu là những người đã từ bỏ thánh chiến toàn cầu, đi theo con đường giải phóng dân tộc, vẫn là Hồi giáo nhưng được cho là thực dụng. Họ hứa hẹn ổn định cho một dân tộc đã kiệt quệ sau nửa thế kỷ và 13 năm nội chiến. Họ nói về một chính phủ hội nhập gồm nhiều thiểu số, sắc tộc và tín ngưỡng. phương Tây không có chọn lựa nào khác đề nghị giúp đỡ với điều kiện tôn trọng nhân quyền tối thiểu. Nhưng chưa có gì là chắc chắn, không phải ngẫu nhiên mà hôm thứ Năm có cuộc biểu tình ở Damas. Những tuyên bố ôn hòa từ các chiến binh Hồi giáo đã từng nghe được và nay chỉ cần nhìn sang Afghanistan. Theo tờ báo, phe Taliban 2.0 từng hứa hẹn hòa chịu vì rất cần viện trợ quốc tế để nuôi 40 triệu miệng ăn. Nhưng giờ đây, Taliban treo cổ các kẻ thù trên cây, dùng hình phạt ném đá công khai, sự tàn bạo nhất được dành cho phụ nữ, không được đi học tiếp khi đã hoàn thành bậc tiểu học, bị cấm đọc hay cầu nguyện lớn tiếng bên ngoài nhà mình. Tới phụ nữ còn không được chăm sóc y tế, đó là vì một logic vô cùng phi lý, chỉ có nữ mới được đụng chạm vào một phụ nữ khác. Nhưng việc đào tạo nữ bác sĩ, nữ y tá và nữ hộ sinh sắp bị đóng cửa, đất nước của những kỵ sĩ đã trở thành đất nước của những tên điên.
Vẫn liên quan đến Syria, Lạc Hòa cho biết, sau khi chế độ Assad sụp đổ, lính Nga rút sang Libya, không ai biết các chiến hạm Nga phải nhổ neo khỏi Syria sẽ đi về đâu, nhưng tất cả vệ tinh do thám đều nhận thấy Libya có thể là bến đỗ sắp tới.
Vẫn có khả năng Moscow giữ lại được căn cứ hải quân Tartus và căn cứ không quân Khmeimim. Như một nhà chính trị học nhận xét, dù vậy sẽ không bao giờ còn được như trước. Kremlin sẽ mất đi những điều kiện lý tưởng trong nhiều năm qua, không còn tin tình báo, không được cung cấp điện nước v.v. nên phải bù trừ bằng cách chuyển sang Libya. Tại đất nước chưa đầy 7 triệu dân này, Nga đã có 4 căn cứ quân sự. Theo một trang chuyên ngành, những chuyến bay dồn dập diễn ra giữa Nga và miền đông Libya, nơi phe thống chế Haftar quản lý. Một chuyên gia nói, các radar dành cho hỏa tiện S-400 và S-300 đang được chuyển đi, đó là Rolls-Royce của vũ khí Nga, hiện đại hơn nhiều so với hệ thống Pantsir của phe Haftar hiện nay. Rất có thể Benghazi nhân đó đòi hỏi một số, và chính quyền đối địch ở Tripoli đã lên tiếng tố cáo.
Thưa quý thính giả, và bây giờ là tạp chí đặc biệt Giáng sinh Thu Hằng giới thiệu chợ Noel vùng Anzac, chốn thần tiên thời hiện đại.
Tạp chí đặc biệt.
Vùng Anzac ở miền đông nước Pháp lại hóa thành xứ thần tiên mỗi độ đông về. Cái lạnh bỗng ấm trở lại trong men rượu vang nóng, thơm mùi hồi quế. Tiết trời âm u như bừng sáng trong ánh đèn lung linh. Lòng người như lâng lâng trong nét cổ tích của những ngôi làng ở vùng Anzac nổi tiếng với chợ Noel. Tại sao những ngôi làng vùng Anzac lại thu hút đông khách đến như vậy vào dịp này? Bà cụ bà quản lý một gian bán rượu vang nóng trong chợ Noel ở làng Reykjavik có ngay câu trả lời.
Đó là nhờ nét đẹp như tranh của vùng Anzac và nét trung cổ của các làng trong vùng.
Dù chợ Giáng sinh trở thành truyền thống và hoạt động thương mại không thể thiếu vào dịp lễ cuối năm trên khắp nước Pháp, nhưng theo các cụ thì họ bắt chước chúng tôi.
Trước tiên phải nói đến cây thông Giáng sinh. Đây là nơi bắt nguồn của cây thông Noel đầu tiên bên phía Pháp. Sau đó, các cửa hàng, cửa hiệu, hoạt động thương mại được hình thành theo truyền thống cây thông này.
Cây thông đầu tiên được dựng ở Celesta năm 1521 hay ở Strasbourg vào năm 1492. Dù vẫn còn tranh cãi, nhưng chắc chắn là bắt nguồn từ vùng Anzac. Thành phố Celesta được coi là cái nôi của truyền thống dựng cây thông khi chi 4 suy linh để giữ cây cho ngày Thánh Thomas, có nghĩa là ngày 21 tháng 12 năm 1521, thay vì trang trí bằng cành thông có từ thế kỷ thứ 13. Nhưng theo những nghiên cứu được công bố vào năm 2006 của George Bischoff và Gérard Léger chuyên về truyền thống Giáng sinh trong lưu vực sông Rhin, thì œuvre Notre Dame đã đặt mua 9 cây thông cho 9 giáo phận ở Strasbourg để đón năm mới. Mỗi cây có giá 2 florins, ghi trong sổ thu chi năm 1492 của œuvre Notre Dame. Sau đó, cây thông được liên tục nhắc đến ở khắp lưu vực sông Rhin từ thế kỷ thứ 16. Vào năm 1576, có bằng chứng cho thấy là dầm đá của một cánh cửa ở Tuchem được khắc hình một cây thông với đồ trang trí là hình bánh Brezel. Strasbourg tự hào duy trì truyền thống dựng cây thông, được coi là vua của lễ hội. Theo giải thích của chị Lan, người sống 10 năm ở thủ đô Giáng sinh, nơi mà ai cũng muốn tới một lần vào dịp tháng 12 để như được sống trong chuyện cổ tích.
Chợ Noel ở Strasbourg thì có một cái điểm nhấn đặc biệt, đấy là cây thông ở quảng trường chính của Strasbourg, quảng trường Kléber, thì là nó là một cây thông thật, được chặt từ rừng vào mỗi năm, được dựng lên. Cây thông nó cao đến 30 mét. vào mỗi cái đầu giờ chiều sẽ được thắp đèn sáng lung linh và kèm theo về tiếng nhạc nữa. Thì thường các du khách thì hay tụ tập ở dưới chân cây thông Noel, và kèm theo đấy thì là sẽ cầm theo một cái ly vang để mà thưởng thức cái không khí ấm áp, không khí Giáng sinh của Strasbourg.
Chợ Noel ở quảng trường Kleber và khu vực xung quanh nhà thờ lớn, một trong những công trình kiến trúc Gothic nổi tiếng nhất ở châu Âu, cùng với ba khu chợ lớn khác ở quảng trường Gutenberg, Pokli, Chateau là những điểm nhấn trong không gian kỳ diệu của mùa lễ hội. Khu phố cổ Strasbourg còn được điểm xuyết với 6 chợ Christkindlmarkt có quy mô nhỏ hơn bên cạnh những ngôi nhà gỗ cổ kính.
Chợ Noel ở Strasbourg có tới 300 gian hàng ở trong 300 cái chalet, tức là cái nhà gỗ nhỏ ấy. Mà những cái mặt hàng được bán ở chợ Noel Strasbourg thì nó đều là những cái sản phẩm thủ công do người dân ở xung quanh vùng làm nên. Ví dụ như là ở Petit France thì sẽ có một gian hàng nó bán về những quả cầu thủy tinh đó, mà rất là đặc biệt, tại vì là mỗi năm nó chỉ sản xuất một cái model cụ thể nhất định thôi, và nó được bán ra với cái số lượng limited. Tức là ở Strasbourg là có một cái truyền thống là nhiều gia đình cứ đợi đến tháng 12 thì mình sẽ mua một cái quả bóng thủy tinh đấy để mà treo ở trong nhà và làm một bộ sưu tập. Nó rất là nổi tiếng, nó đến từ vùng Mai Sang Tan, tức là một cái làng ở cách Strasbourg khoảng 1 tiếng đi xe. Thì đấy là một trong những sản phẩm rất là đặc biệt, độc đáo của Strasbourg, nổi tiếng của Strasbourg và được làm thủ công. Ngoài ra thì là có rất là nhiều gian hàng khác mà bán những cái bánh biscuit, manen, tức là cái bánh hình người, rồi là pain d'épices của Noel đặc biệt để mà ăn với cả foie gras, pate gan ngỗng vào ngày Giáng sinh.
Chợ Noel mang ý nghĩa sâu sắc trong việc kết nối cộng đồng. Đây là dịp để gia đình, bạn bè gặp nhau, là nơi du khách giao lưu với các nhà sản xuất, nghệ nhân địa phương, là nơi thưởng thức ẩm thực và cùng nhau bước vào thế giới cổ tích.
Ngoài những cái gian hàng được trang trí vào cái dịp tháng 12 này ấy, trên đường phố này, rồi các cửa hàng, nhà hàng đều được trang trí rất là lung linh bởi cái ánh đèn này, những cái mô hình Noel này, rồi là gấu bông này. Và đặc biệt hơn là tòa thị chính Mairie de Strasbourg ấy, là hàng năm đều tổ chức một cái lễ trao giải, giải nhất, giải đặc biệt cho những cái cửa hàng nào mà trang trí độc đáo nhất, nói chung là trang hoàng đẹp cho thành phố đấy. Strasbourg thì nổi tiếng với rất là nhiều món ăn, ví dụ như là choucroute nấu với cả chân giò hầm muối với cả xúc xích. Còn choucroute aux trois poissons cũng rất là nổi tiếng ở Strasbourg, là dưa cải muối mà ăn với cả ba loại cá. Ngoài ra thì còn có tạp flambé, chân giò hầm, và nói chung là rất là nhiều món đặc sản ăn kèm với cả các loại phô mai của Pháp. Và một trong những cái nhà hàng nổi tiếng mà bình thường giới thiệu với cả khách hay là bạn bè khi mà tới Strasbourg du lịch ý, đấy là nhà hàng Kamerzen ngay bên cạnh nhà thờ Đức Bà ở Strasbourg. Nhà hàng rất là nổi tiếng mà trước đây là từng có Tổng thống Jacques Chirac, rồi là các cái nhân vật nổi tiếng đã từng đến đấy thưởng thức. Có một cái lưu ý nhỏ là nên đặt trước, tại vì là nhà hàng rất là đông khách.
Chợ Giáng sinh ở vùng Alsace không chỉ là nơi mua sắm mà còn là nơi bảo tồn truyền thống. Thành phố Colmar tổ chức 6 chợ ở 6 khu vực lịch sử để du khách có thể tham quan các địa danh và ngắm những ngôi nhà khung cột gỗ đặc trưng của vùng. Rijswijk cách Colmar khoảng 30 phút đi xe buýt, nằm trên con đường rượu vang. Alsace là một trong những ngôi làng nổi tiếng đẹp lãng mạn nhờ phong cảnh vị trí ngay dưới chân núi Vosges và kiến trúc Trung Cổ. Bước qua cổng làng cũng là trụ sở của thị chính, là cả thế giới cổ tích mở ra. Sắc màu rực rỡ của hoa trong những tháng xuân hè nhường chỗ cho màu trắng của những bông tuyết già, màu xanh của cây thông và màu đỏ của hoa trạng nguyên và những quả bóng trang trí. Bà Trung Janet trong câu lạc bộ người cao tuổi ở Rijswijk không khỏi tự hào giải thích.
Noel ở vùng Alsace là điều rất thiêng liêng. Noel là dịp lễ dành cho gia đình. Nhà nào cũng trang trí nhà cửa vào dịp này và truyền thống đó tiếp diễn. Không ai có thể động đến hoặc tước đi của chúng tôi. Đó là dịp rất thiêng liêng. Chợ Noel là điều không thể bỏ qua khi đến Alsace. Sau đó là rượu vàng nóng. Chúng tôi cũng làm nước táo nóng đun với quế. Sau đó phải kể đến bánh quy Predala truyền thống, thường được ăn vào dịp này. Rượu vàng nóng được nấu với các loại thảo quả như quế hồi cam chanh. Rượu vàng nóng ở quê này là do chính chúng tôi nấu, vì thế mà rất ngon.
Chợ Giáng sinh ở Alsace ngày càng nổi tiếng và thu hút du khách. Lần đầu tiên, thành phố Côn Ma đã lập một ứng dụng riêng để dự báo lượng khách, để khách tham quan có thể lên kế hoạch đi trong tuần vì hai ngày cuối tuần suốt tháng 12 luôn ở mức độ đỏ. Còn thành phố Strasbourg cấm mọi phương tiện giao thông trong phố cổ, tàu điện cũng chỉ dừng ở một số trạm trong khu vực được khoanh tổ chức cho Noel để bảo đảm an ninh. Người dân sống trong khu phố cổ phải có giấy phép đặc biệt để được đi ô tô về nhà. Cần chuẩn bị như thế nào để có được một kỳ nghỉ trọn vẹn trong dịp này? Chị Lan đưa ra lời khuyên.
Cái dịp tháng 12 ở Strasbourg ấy thì là thật sự là rất là đông khách, tại vì là du khách khắp nơi trên thế giới là đều đổ về. Thậm chí là cái năm 2023 là cái năm mà phải nói là kỷ lục về khách du lịch, là hơn 3 triệu khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ về chỉ trong tháng 12. Thế cho nên là khoản về đi lại và cái khoản đặt phòng ấy cũng nên được chuẩn bị trước từ sớm. Đi lại ấy, thì có một cái khuyên nhỏ là nếu mà mọi người tránh được vào cuối tuần ấy, mà đi trong tuần thì là nó sẽ vắng hơn rất là nhiều. Mình có thể thưởng thức, mình có thể đi dạo qua những con phố nó thư giãn hơn. Tại vì khi đấy thì là ít khách du lịch hơn, thì mình có thể tận hưởng hết cái vẻ đẹp của chợ Noel Strasbourg. Phòng ốc thì là nên đặt được sớm từ trước thì tốt. Tức là cũng có phòng, chỉ có điều là giá cả nó sẽ cao hơn bình thường gấp 3 lần, 4 lần. Còn nếu mà đi xe thì là ở trên web của thành phố ấy, nó cũng có một cái bài hướng dẫn về cách đậu xe như thế nào, cách đi đến Strasbourg như thế nào. Strasbourg cũng bố trí rất là nhiều những cái bãi đậu xe ở xung quanh, rồi sau đấy mình đi tram vào trung tâm thì như thế cũng rất là tiện lợi.
Vùng Alsace là nơi giao thoa văn hóa Pháp và Đức nên chợ Giáng sinh ở đây mang đậm ảnh hưởng của cả hai nền văn hóa này. Các món ăn, truyền thống và phong cách trang trí đều pha trộn giữa sự ấm cúng của Pháp và sự tinh tế trang trọng của Đức, làm cho không gian thêm phần đặc biệt và hấp dẫn. Và những truyền thống này tiếp tục được bảo tồn trong những phiên chợ Noel cuối năm.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về cúp bóng đá Đông Nam Á, cầu thủ Brazil trở thành niềm hy vọng của đội tuyển Việt Nam.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trong tuần sân cỏ bóng đá Đông Nam Á thực sự sôi động với giải đấu ASEAN Championship. Vòng bảng giải vô địch bóng đá Đông Nam Á đã khép lại với chiến thắng vang dội 5-0 của đội tuyển Việt Nam trước tuyển Miến Điện hôm thứ Bảy. Vòng bảng đã diễn ra khá gay cấn và hấp dẫn và có không ít bất ngờ thú vị. Đó là việc Indonesia, một thế lực mới của bóng đá khu vực, bị loại từ vòng bảng. Thái Lan dù nhất bảng nhưng đều khá chật vật mới có được chiến thắng trước các đội được đánh giá là yếu hơn. Tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik đang cho thấy có những khởi sắc, đặc biệt là cầu thủ gốc Brazil mới nhập quốc tịch Rafaelson tên Việt Nam Nguyễn Xuân Son đã có màn ra mắt hoàn hảo và nhanh chóng. Anh được coi là niềm hy vọng của đội tuyển Việt Nam. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, chúng ta trở lại sân cỏ bóng đá Đông Nam Á ở vòng bảng ASEAN Championship lần thứ 15 theo tên gọi cũ là AFF Cup. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi, vòng bảng của ASEAN Championship đã khép lại bằng một chiến thắng đậm đà của tuyển Việt Nam 5-0 trước Miến Điện để vào bán kết. Nhìn lại vòng bảng giải đấu khu vực năm nay, thưa ông có nhận thấy những nét mới nào đáng chú ý không?
Cái giải vô địch Đông Nam Á kỳ này đó, hầu hết các cái đội tuyển trong khu vực có một cái xu hướng, tức là rất nhiều các cái cầu thủ nhập tịch. Có nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng mà lại theo cái luật của FIFA đó, ASEAN Championship kỳ này không phải là nằm trong cái hệ thống thi đấu chính thức của FIFA. Do đó cho nên là theo cái luật đó thì các câu lạc bộ có cái quyền không trả các cầu thủ về cho đội tuyển quốc gia. Cho nên là một vài cái đội, đặc biệt là đội Indonesia, không nhận được các cầu thủ mà gọi là được trả về một cách đầy đủ thì họ trở nên là mất đi cái sức của đội tuyển mà họ có nhiều cầu thủ nhập tịch. Rồi ngay cả Thái Lan có những cái ảnh hưởng yêu cầu, thì cái việc đầu tiên mà ta thấy thú vị là cái việc có nhiều cầu thủ nhập tịch, mà trong đó thì đội Việt Nam cũng là có cầu thủ nhập tịch. Điều đó đó nó làm cho cái giải của Đông Nam Á nó có một cái chút gì đó nó khác biệt, và cái người hâm mộ có vẻ là cũng thú vị hơn. Những cái trận đấu ở cái vòng bảng nó cũng gây go và cũng có nhiều cái nét mới. Sau vòng bảng á, thì ở cái bảng A là Thái Lan đứng nhất với 4 trận thắng, 12 điểm, Singapore được 7 điểm và đứng nhì bảng. Còn ở bảng B thì Việt Nam với 3 trận thắng 1 trận hòa có 10 điểm đứng đầu bảng. Và Philippines thì có 1 trận thắng và 3 trận hòa, cho nên có 6 điểm và đứng nhì bảng. Và với cái cuộc diễn đó, các cái trận bán kết sẽ diễn ra giữa Việt Nam với Singapore đứng nhất cái bảng này và nhì bảng kia. Thái Lan sẽ gặp Philippines.
Trong xu thế chung tìm kiếm các cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia, tuyển Việt Nam cũng có một gương mặt đang được nói đến nhiều, đó là tiền đạo gốc Brazil Rafael Sơn, này mang tên Nguyễn Xuân Son. Ngoài ra, đây cũng có thể gọi là màn ra mắt của huấn luyện viên Hàn Quốc Kim Sang-sik ở một giải đấu chính thức. Nhưng trước hết, ông có nhận thấy nét khác biệt nào của đội tuyển Việt Nam dưới tay huấn luyện viên Hàn Quốc?
Thực ra thì việc cầu thủ nhập tịch thì lần này ta có Nguyễn Xuân Son, nhưng mà cầu thủ đầu tiên mà là cầu thủ nhập tịch cũng Brazil mà có mặt là Huỳnh Kisley ngày xưa đó, nhưng mà rồi anh ta cũng chưa phải là trong các cái trận đấu chưa cái giải chính thức, do đó cho nên là đây là cầu thủ mà có mặt lần đầu tiên. Thì phải nói rằng cái đội tuyển Việt Nam kỳ này đó nó có những cái nét khởi sắc mà chúng ta có thể thấy được. Trong 15 lần giải đã thì Việt Nam vào bán kết đến 13 lần và 2 lần vô địch rồi, thì chứng tỏ rằng là đội Việt Nam ở trong cái khu vực là một trong những cái đội mạnh. Kỳ này đó, cái khởi sắc của đội tuyển Việt Nam đó ở cái chỗ là cái lối chơi đó, nó cũng có cái khác, không còn chơi thuần túy về phòng ngự phản công mà là có một xây dựng cái lối chơi tổ chức tấn công. Mà muốn chơi được cái lối chơi này đó thì bắt buộc phải có một cái hàng phòng ngự tốt để đảm bảo được rằng là có thể tổ chức được cái hàng tiền vệ và hàng tấn công ở phía trên á, thì đạt được yêu cầu. Thì như vậy cho nên đó là lần này đó cái đội tuyển Việt Nam có được cái lực lượng mà chúng ta nói là vừa là các cầu thủ dạng dày kinh nghiệm, đặc biệt là ở hàng phòng ngự, triệu tập đến 10 cầu thủ ở cái hàng này. Trên cái hàng tấn công cũng như là hàng tiền vệ đó thì cũng có nhiều cầu thủ có nhiều kinh nghiệm và có những cái cầu thủ mới. Và những cầu thủ trẻ cũng tham gia trong đội tuyển, ví dụ như là Bùi Vĩ Hào của Pekamex Bình Dương là một cái nét mới. Rồi trên hàng tấn công thì có một cầu thủ nhập tịch mà chúng ta rất là đặc biệt lưu ý đấy. Thì phải nói rằng là Rafael Nelson khi mà mang tên là Nguyễn Xuân Son thì anh ta cũng có một cái khát vọng là đóng góp cho đội tuyển quốc gia Việt Nam sau 5 năm chơi ở bóng đá Việt Nam và trở thành cầu thủ là vua phá lưới của V-League. Việc có mặt anh ta đó thì nó là đảm bảo được rằng là trên cái hàng tấn công đó, xây dựng được một cái lối chơi xưa nay chưa hề có. Tức là chúng ta hay nói là cái bộ ba hay là bộ đôi. Thì khi mà có Nguyễn Xuân Son đó thì chúng ta thấy ở cái hiệp một cái trận đấu cuối cùng này trước cái đội Myanmar đó, thì cái bộ ba là Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Xuân Son và Bùi Vĩ Hào. Và đặc biệt là Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Xuân Son đã có những cái gọi là phối hợp để ghi bàn. Thì cái đó là một cái nét mà chúng ta thấy là rất là mới. Cái thứ hai nữa đó là khi mà Nguyễn Văn Toàn ra đó thì Tiến Linh vào thì cũng nghĩa là phối hợp với Nguyễn Xuân Son thì phải nói là cái sức tấn công nó được tăng lên rất là nhiều. Thì cái đó là một trong những cái mà chúng ta thấy rằng là cái lối chơi nó đã có cái thay đổi. Và để đảm bảo cho cái thể lực mà có thể chơi ở cái vòng bảng này là 3 ngày một trận đó, thì phải xoay vòng. Cái ông huấn luyện viên này cũng đã tạo được một cái là các cầu thủ cũng tự tin khi mà bước vào những cái trận đấu mà xoay vòng. Tất nhiên là cái trận đấu mà chúng ta nói cam go trước đó khi mà hòa với Philippines, người ta bảo là đó là cái mạo hiểm khi mà đổi đến nhiều quá nhiều cầu thủ. Nhưng mà điều đó, đó thì cũng cho thấy là cái đấy, nếu làm được điều đó thì đó là cái nét mới. Và cái đó mới đảm bảo được rằng là vào những cái giải mà với cái mật độ mà nó dày ấy, thì có thể làm được tốt. Thì tôi cho rằng là cái việc mà chọn cái đội tuyển Việt Nam khi mà có sự kết hợp giữa các cầu thủ dạng dày kinh nghiệm cùng với những cái cầu thủ mà chúng ta nói là mới, đảm bảo cho cái đội tuyển có thể thi đấu được với cái cường độ cao.
Riêng với cầu thủ gốc Brazil Xuân Son, tiền đạo mới chơi có một trận cho tuyển Việt Nam trong trận gặp Miến Điện, nhưng đã gây được ấn tượng mạnh cho người hâm mộ và đã được dư luận bóng đá đánh giá là niềm hy vọng của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này. Ông có nhận định gì về tiền đạo này?
Khi mà anh này xuất hiện trong cái trận đấu này thì chúng ta thấy một cái nét, tức là nó có cái hình thành trong cái lối chơi tấn công, tức là nó đảm bảo là cái hàng tấn công ở phía trên là có bộ đôi, bộ ba. Thì chính cái chuyện đó đó nó làm cho các cái hàng phòng ngự đó họ phải theo cái anh này. Và đặc điểm của Nguyễn Xuân Son là thêm của cái đặc điểm là anh ta có thể sút được cả hai chân. Chúng ta thấy hai bàn thắng của anh ta thì bàn thắng bàn đầu tiên thì sút bằng chân phải, bàn thắng thứ hai là sút bằng chân trái, và chân trái là rất là hiệu quả. Thì với cái lối chơi của một cầu thủ tiền đạo mà có cái khả năng đó đó thì nó rất là nguy hiểm. Vương Nguyễn Xuân Soan cũng cho ta thấy rõ ràng là cái chất Brazil trong người anh ta nó khác hoàn toàn với lại cầu thủ thuần Việt Nam. Thì phải nói rằng là nếu mà với cái sức gốc đó không phải là cao lắm, nhưng mà anh ta lại bật đánh đầu rất là tốt, tức là chơi được cả đầu cũng như cả chân trái chân phải, thì tôi cho rằng là đó chính là một trong những cái mẫu mà tiền đạo cần thiết của cái đội tuyển Việt Nam. Và đặc biệt tức là anh ta biết chơi phối hợp, những cái đường truyền khi mà lúc mà ở cái hiệp 1 đó đưa xuống cho Bùi Vĩ Hào là trống trải rồi, thì rõ ràng rằng là đây là một cái cầu thủ trong cái tổ chức tấn công là rất cần thiết, rất hiệu quả. Tất nhiên là còn phải kiểm chứng ở những cái trận đấu mà chúng ta nói là tới đây nữa đó, vào vòng trong với những đối thủ mạnh hơn, đặc biệt là nếu như có thể thắng được ở hai trận bán kết tiếp theo với lại Singapore vào cái ngày thứ năm và ngày chủ nhật tới, tức là 27 tháng 12 và 30 tháng 12 trận lượt đi lượt về đó. Sau đó thì nếu mà có thể thắng để vào chung kết gặp, nhất là gặp Thái Lan, và thì rõ ràng nó sẽ là một cái minh chứng để coi thấy rằng là có phải là cái chất lượng của đội tuyển của Việt Nam là nó có sự thay đổi, có thể là mang lại một cái nét mới như chúng ta mong muốn hay không.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình thể thao của chúng ta hôm nay tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
Tạp chí thể thao khép lại phần phát thanh hôm nay. RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Philippines có kế hoạch mua hệ thống tên lửa tầm trung US Typhoon của Mỹ. Phần Lan đánh giá Nga là một mối đe dọa thường trực đối với Liên hiệp châu Âu. Pháp hoãn thông báo thành phần chính phủ do tổ chức quốc tang cho các nạn nhân của bão Sido ở Mayotte. Mỗi ngày một sự kiện giữa Ba Lan và Ukraine không hẳn là mối quan hệ đồng minh tin cậy. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí đặc biệt Giáng sinh nói về những phép lạ chung quanh cây đại phong cầm hơi thở hơn 600 năm tuổi của nhà thờ Đức Bà Paris, và nghe lại tạp chí nói về khu chợ Noel vùng Anzac, chốn thần tiên thời hiện đại. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cùng với Margot, người phụ trách phần kỹ thuật âm thanh, toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.